Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc phần kết một số nhận định của Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh về các hoạt động của Tòa Thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 5 từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-xu rằng, sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Đức Giê-xu đáp lại họ rằng, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 17 tháng 7 năm 1990, bà Betty Mam, một con người đã có những cống hiến to lớn và những hoạt động mang lại lợi ích cho nhiều người về việc phòng chống ma túy, đã an bình ra đi, để lại bao thương tiếc cho gia đình cũng như cho nhiều người trên toàn thế giới. Sau khi bà Betty nằm xuống, con gái bà là Jessica Mam đã kể lại câu chuyện sau đây, một mặt như bổ sung vào công trình của người mẹ về một phương pháp nữa trong việc nỗ lực đẩy lùi tệ nạn nghiện ngập ma túy, và một mặt khác hé lộ cho mọi người biết nguyên nhân nào đã thúc đẩy mẹ của cô trong nỗ lực không mệt mỏi chống lại ma túy để bảo vệ gia đình. Cô chia sẻ, khi mẹ tôi biết tôi dùng ma túy, bà rất khổ tâm, nhưng chưa vội nói gì. Từ hôm ấy, bà bắt đầu đọc các sách báo nói về ma túy để tìm hiểu tính chất độc hại và các hậu quả mà ma túy gây ra. Bà đọc một cách cặn kẽ, chính xác và đầy đủ. Hai tuần sau, mẹ tôi gọi tôi lại và nói, mẹ biết là con không muốn mẹ giảng dài dòng về tác hại của ma túy. Thôi thì từ nay, mỗi tối, khi nghe tiếng đồng hồ đổ ren ren, báo hiệu giờ đi ngủ, mẹ sẽ nói cho con biết một điều rất ngắn về ma túy. Tôi không phản đối gì. Đêm đầu tiên, khi đồng hồ đổ ren ren, mẹ tôi nói, con có biết không, chỉ hút 3 điếu thuốc có ma túy là làm hại phổi bằng 20 điếu thuốc lá bình thường. Đêm thứ hai, ren ren, con có biết không, hút ma túy liên tục thì hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể bị hủy hoại. Đêm thứ ba, reng reng, con có biết không, ma túy hại đến đời sống tính dục, làm phụ nữ có thể sinh ra quái thai. Và vân vân, cứ nhiều ngày như vậy, tất cả những điều mẹ tôi nói đều rất chính xác và có những số liệu minh chứng rõ ràng. Bà nói với tôi bằng một giọng thật bình tĩnh và tràn đầy yêu thương, với mong ước cho tôi hiểu tác hại khôn lường của ma túy và can đảm đứng lên làm lại cuộc đời. Rồi một đêm, khi tôi ngồi trên giường, hai tay ôm đầu suy nghĩ, lòng tôi dâng tràn tình yêu dành cho mẹ. Tôi đã khóc và chạy sang phòng bà. Hình như đêm nào bà đều sẵn sàng chờ đợi tôi như vậy. Tôi ngã vào vòng tay của mẹ tôi, trong dòng nước mắt và lời nói nghẹn ngào, tôi thì thầm trên ngực bà, con nhất định từ bỏ ma túy. Hai tay bà nâng mặt tôi lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy nụ cười rạng rỡ và cả hai hàng nước mắt đầm đìa trên má của mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của bà Bechimam trên đây chẳng khác mấy câu chuyện của Chúa Giê-xu kêu gọi Lê-vi trong Tin Mừng. Chúa Giê-xu không phải không biết đến cái nghề của Lê-vi, cũng không phải là Chúa không biết đến những lý do tại sao những người Do Thái lại liệt những người thu thuế như Lê-vi vào hạng những người tội lỗi, cần phải loại trừ, cần phải lánh cho xa. Thế nhưng cái nhìn của Chúa trên con người này thật khác với cái nhìn thông thường của chúng ta. Trước mặt Chúa, Lê-vi là một con người bệnh tật, đang cần đến thầy thuốc, và Chúa Giê-xu chính là thầy thuốc mà con người này đang cần. Chính cách đối xử bao dung của Chúa đã cứu chữa được Lê-vi, không những làm cho ông ta khỏe mạnh trở lại, mà còn làm cho ông ta trở thành một tông đồ nhiệt tâm của Chúa. Lạy Chúa, chúng con là những tội nhân và bất xứng trong tình yêu bao dung của Chúa. Xin Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con bằng ân sủng Chúa, để mỗi ngày chúng con được trở nên chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Những biến cố quan trọng sắp diễn ra trong chuyến tông du Cuba, Mexico của Đức Thánh Cha. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết chương trình tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Mexico đã có một số thay đổi, để Đức Thánh Cha Francisco có nhiều hơn 2 giờ với Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Moscova tại Cuba, bên cạnh việc ký kết một tuyên bố chung với Đức Thượng Phụ, trước khi bay đến Mexico trong chuyến viếng thăm kéo dài từ ngày 12 đến 17 tháng 2. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma gần 5 giờ sớm hơn so với kế hoạch ban đầu, để có các cuộc họp ở Havana với Đức Thượng Phụ Kirin. Như thế sẽ không ảnh hưởng đến lịch trình của Ngài tại Mexico. Bên cạnh đó, 5 chiếc Pop Mobile sẽ được sử dụng khi Đức Thánh Cha đến thăm Mexico. Các xe Pop Mobile sẽ được vận chuyển trước khi Đức Thánh Cha đến thăm San Cristóbal de las Casas, Morelia và Ciudad Juárez. Hai trong số các Pope Mobile đang được vận chuyển từ Hoa Kỳ, nơi Đức Thánh Cha đã viếng thăm hồi tháng 9 năm ngoái. Người phát ngôn của Tòa Thánh cho biết, chuyến đi được thiết kế để Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng của Ngài có thể trở về Mexico City mỗi đêm, hầu tránh việc phải ngủ lại ở một thành phố khác nhau mỗi đêm, là một điều khá mệt mỏi và phức tạp. Dưới đây là lịch trình được phòng báo chí Tòa Thánh cập nhật cho đến thời gian trước khi Đức Thánh Cha rời Cuba để đến Mexico. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2, lúc 7 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha khởi hành từ sân bay Fiumicino tại Roma. Dự kiến khoảng 2 giờ chiều sẽ đến sân bay quốc tế José Martí ở Havana. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ hội kiến riêng với Đức Thượng Phụ Kirin. Vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, hai vị sẽ ký kết tuyên bố chung, theo sau là bài phát biểu của Đức Thượng Phụ và Đức Giáo Hoàng. Rồi lúc 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha khởi hành từ sân bay Havana để bay đi Mexico City. Dự kiến Đức Thánh Cha sẽ đến sân bay quốc tế Benito Juárez ở Mexico City vào lúc 7 giờ 30 phút tối. Tin Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư chia sẻ với Tổng Giáo phận Taipei về trận động đất xảy ra tại Đài Loan. Hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến Đức Cha Sang Chuan Hung, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Taipei, để chia sẻ về trận động đất xảy ra tại Đài Loan hôm mùng 6 tháng 2 vừa qua. Nguyên văn lá thư như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72/12, Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 2 năm 2016. Kính gửi Đức Tổng Giám mục Sang Chuan Hung, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Taipei, Đài Loan. Kính thưa Đức Tổng, tôi rất buồn khi nghe tin về trận động đất xảy ra tại Đài Loan vào ngày 6 tháng 2 năm 2016, làm nhiều người chết và bị thương trầm trọng. Đây thật là một thảm kịch đã xảy ra khi nhiều người dân Đài Loan đang trở về nhà tụ họp với gia đình để mừng năm mới 2016. Đại diện cho toàn thể cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam, trong tâm tình cầu nguyện, tôi muốn bày tỏ lời phân ưu chân thành đối với các gia đình của những người đã qua đời, cũng như đối với những nạn nhân được cứu sống và chính quyền địa phương. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đón nhận linh hồn những người đã qua đời vào mùa xuân vĩnh cửu của Ngài. Và xin Thiên Chúa cũng ban ơn an ủi và sức mạnh cho những ai đang khóc thương người thân và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Chân thành trong Chúa Kitô, Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với 1.001 cappuccino. Lúc 7 giờ rưỡi sáng ngày 9 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại đền thờ Thánh Phêrô với hàng ngàn linh mục dòng cappuccino từ các nơi trên thế giới tụ về Roma, nhân dịp trưng bày di hài hai vị thánh của dòng là Thánh Pio và Thánh Leopoldo Mandic. Trong số các vị đồng tế cũng có một hồng y và một số giám mục thuộc dòng này. Đức Thánh Cha đã yêu cầu đưa di hài hai vị thánh nổi bật về sứ vụ giải tội ở Italia về đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp ngày chủ sự thánh lễ tại đền thờ này chiều thứ tư lễ tro mùng 10 tháng 2 vừa qua và trao sứ vụ cho các linh mục thừa sai lòng thương xót. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống của dòng cappuccino dấn thân trong sứ vụ giải tội, trao ban sự tha thứ. Ngài nói: nơi anh em có bao nhiêu vị giải tội nhiệt thành, chính vì họ cảm thấy mình là người tội lỗi, họ biết mình là những người nhiều tội. Và trước sự cao cả của Thiên Chúa, họ liên tục cầu nguyện. Lạy Chúa, xin lắng nghe và tha thứ. Từ ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha dòng Cappuccino. Tôi xin anh em, đừng bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ. Anh em hãy trở thành những người tha thứ, hòa giải và an bình. Ai không biết tha thứ, thì cũng giống như những luật sĩ trong phúc âm. Họ là những người thích lên án, luôn luôn cáo buộc. Và ai là kẻ luôn cáo buộc, theo Kinh Thánh? Đó là ma quỷ. Đức Thánh Cha cảnh giác các cha giải tội, đừng vặn hỏi các hối nhân, nhưng hãy luôn tha thứ, đừng trách mắng họ. Người đến xưng tội là người tìm kiếm sự an ủi, ơn tha thứ và an bình cho tâm hồn họ. Ước gì họ tìm được một linh mục nồng nhiệt tiếp đón họ và nói, Thiên Chúa rất thương con. Đức Thánh Cha nói, tôi phải nhắc điều đó, vì tôi biết có người nói rằng, tôi không bao giờ đi xưng tội, vì có lần cha giải tội hỏi tôi bao nhiêu điều, điều này, điều kia. Dòng Cappuccino là dòng nam đông thứ tư trong giáo hội Công giáo, với 10.630 tu sĩ, theo niên giám mới nhất của Tòa Thánh, đứng sau dòng tên, dòng Don Bosco và dòng Francisco. Tin giáo hội tại Đông Timor. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục cho Đông Timor. Hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm một giám mục mới cho giáo phận Dili, thủ đô của Đông Timor. Đó là cha Virgilio do Carmo da Silva, giám tỉnh dòng Salesian Don Bosco tại Đông Timor, làm giám mục mới, thay cho Đức Giám mục Alberto Ricardo da Silva, đã từ chức ngày 9 tháng 2 năm 2015, và tòa giám mục Dili trống ngôi từ đó đến nay. Cha da Silva sinh ngày 27 tháng 11 năm 1967. Ngài tốt nghiệp tiểu học và trung học tại trường của các cha dòng Salesian ở Fatumaca. Sau khi tốt nghiệp triết học và thần học tại Manila, Philippines, Ngài đã tuyên khấn lần đầu vào ngày 31 tháng 5 năm 1990 và khấn trọn đời vào ngày 18 tháng 12 năm 1998. Sau khi chịu chức linh mục, cha da Silva đã phục vụ với vai trò là giáo sư đào tạo ứng sinh của dòng Salesian. Ngài làm quản lý cho dòng, rồi làm cha xứ và giám đốc một trường học kỹ thuật của dòng. Ngài cũng đã nhận được chứng chỉ về tu đức học của Giáo hoàng Học viện Salesian tại Roma. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong buổi phát vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn của tờ báo tiếng Pháp Le Figaro với Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn nói trên. Bàn về cách nói của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài nói, Thế chiến thứ ba từng mạnh, Đức Tổng Giám mục Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh trả lời rằng, Phải nói thật với ông, tôi nghe câu đó lần đầu khi tôi còn là sứ thần ở Úc. Tôi phải thú nhận là tôi rất ngạc nhiên. Như một cách nhanh chóng, tôi hiểu Đức Giáo Hoàng khi Ngài dùng cụm từ đó, để nhắc lại Thế chiến thứ hai khủng khiếp. Ngài muốn khơi động dư luận để nhấn mạnh tình trạng nghiêm trọng của vấn đề, đó là sự bành trướng của các cuộc xung đột, các hiểm nguy. Ngài tìm cách chống sự dửng dưng khi đứng trước các thách thức và các cuộc xung đột. Ngài muốn cộng đồng quốc tế, các chính trị gia, các người trong giáo hội phản ứng. Ngài tìm cách thức tỉnh lương tâm để người dân dấn thân, để mọi người tránh thế chiến thứ ba từng mảnh. Và nếu ngài vẫn còn lập lại, thì đó là vì hiểm nguy vẫn còn. Là người Âu Châu, chúng ta phải chứng tỏ mình có khả năng tìm ra giải pháp cho các vấn đề này. Nếu chúng ta buông tay, chúng ta sẽ thua. Vậy chúng ta phải đối diện. Ngài cũng nhấn mạnh đằng sau các chuỗi vấn đề, đằng sau các con số thống kê, đằng sau câu chuyện thời sự, thì chúng ta phải nhìn gương mặt của những người đàn ông, người đàn bà, của trẻ con đang đau khổ một cách cụ thể. Trả lời cho câu hỏi, Giáo hội Công giáo có hợp thức việc vũ trang chống nhà nước Hồi tự xưng không? Thì Đức Tổng giám mục Gallagher nói rằng, quan điểm của Tòa Thánh được Đức Francisco nhắc lại nhiều lần là việc giải trừ vũ khí của kẻ đi tấn công là chuyện hợp pháp. Phải đấu tranh và phải chiến đấu với các phương tiện thích ứng. Như thế, phải lượng định cuộc xung đột này, các người chống đối để quyết định các biện pháp. Các biện pháp không phải cần thiết cho bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Mặt khác, các nước phải có bổn phận bảo vệ công dân của mình, đó là chuyện dĩ nhiên. Như thế, nếu phải chiến đấu về mặt quân sự với nhà nước Hồi giáo tự xưng, thì phải làm. Nhưng cũng phải giữ các nguyên tắc nhân bản của chúng ta, ước muốn hòa giải, ước muốn hòa bình của chúng ta. Sau hết, một giải pháp hoàn toàn quân sự là không đủ, phải tìm một giải pháp chính trị, phải xét đến các khát vọng hợp pháp của tất cả những người trong cuộc. Vì thế, trong bối cảnh khủng khiếp này, và thật là khó, thì không được mất một hy vọng nào, dù rất nhỏ cho tương lai. Hy vọng trong suy nghĩ rằng, kẻ thù ngày hôm nay, một ngày nào đó, sẽ lại là anh em của chúng ta. Trả lời cho việc Đức Giáo Hoàng và cả chính mình cũng ít nói đến chữ Hồi giáo, thì Đức Tổng giám mục Gallagher giải thích sự cẩn trọng này như sau. Tòa Thánh không muốn, dưới bất cứ tiền đề nào, nuôi dưỡng chứng hoàng sợ Hồi giáo. Bởi vì chúng tôi tin vào việc đối thoại với Hồi giáo. Chúng tôi vẫn đặc biệt dấn thân làm việc với Hội đồng Giáo Hoàng đối thoại liên tôn. Đôi khi đối thoại này khó khăn, nhưng chúng tôi xin các bạn Hồi giáo cũng có các tiến bộ, nhất là trong việc chú giải kinh Koran, để có thể đi đến việc trao đổi về khuôn mặt thật của Hồi giáo. Cuối cùng, đứng trước câu hỏi, khi Đức Giáo Hoàng khuyến khích việc đón nhận người di dân, nhưng Âu Châu có ở tầm mức đón nhận tất cả mọi khốn cùng của thế giới không? Thì người đứng đầu Bộ Ngoại giao Tòa Thánh khẳng định, khi nào cũng có những giới hạn và các nước có quyền điều hòa chỉ số nhập cư. Nhưng phải tìm giải pháp chung và cũng phải nhận thấy, việc nhập cư cũng có các khía cạnh tích cực của nó. Ở Âu Châu, một vài nước có tỷ số sinh suất rất thấp. Như thế, cũng cần đến việc nhập cư cho tương lai. Ngày 11 tháng Giêng năm 2016, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn, Đức Francisco cũng đã nhắc lại trong Thánh Kinh. Việc di dân là một hiện tượng bình thường trong lịch sử và trong đời sống nhân loại. Tôi hiểu một vài nước ở Âu Châu gặp khó khăn khi đón nhận người tị nạn. Nhưng chúng ta phải xem lại vấn đề và nghiêm chỉnh định lượng lại các khả năng của mình. Vì chúng ta đang đứng trước cơn khủng hoảng của nhân loại. Đóng cửa biên giới, xây tường vách, không phải là giải pháp. Chúng ta hãy nhìn ví dụ của nước Jordania và Liban. Họ đón nhận rất nhiều người tị nạn Syria. Nhưng nói rằng, chúng ta có một lòng quảng đại vô biên, thì cũng không giấu được việc đón nhận cực kỳ khó khăn này. Tôi hiểu vấn đề này. Không có gì là tự động. Giáo hội không cho các bài học phải làm này, phải làm kia. Không, hoàn toàn không. Giáo hội luôn đặt vấn đề là phải đấu tranh chống sự dửng dưng để biết chúng ta có thể làm gì khi đứng trước vấn đề nghiêm trọng này. Bởi vì chúng ta không thể nào bất động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối những nhận định của Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, tỏ bày với tờ báo tiếng Pháp tên là Le Figaro, về các hoạt động của Tòa Thánh. Bản dịch Việt ngữ do Du Xe Nguyễn Tùng Lâm thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắm lên đất ta, hãy thắm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau đề tài tình bằng hữu trao ban niềm vui. Nhiều thi sĩ ca tụng tình bằng hữu như ánh đuốc trong đêm tối, như những vì sao mời gọi hướng dẫn bạn nhìn lên cao. Tình bằng hữu trao ban sự gần gũi ấm cúng, làm cho tuyết cũng tan thành nước. Một tác giả vô danh đã viết như sau: tình bằng hữu như một chiếc cầu dẫn khách tới vườn hoa trăm sắc đẹp xinh, như một chiếc cầu dẫn tới bình minh. Tình bạn trao ban sự gần gũi khi nhục vinh, vẫn tình thương hiểu biết đời đẹp xinh. Vì tình bạn yêu thương không bờ bến, sung sướng dường nào khi con người nếm được tình bạn, trọn hưởng cùng mình khi tình bạn dâng cao.
Randolph đã nói rằng, tình bằng hữu là một cái gì đơn sơ, dễ gãy, vì thế bạn cần phải coi sóc bảo trì. Cũng vì thế mà chúng ta cần chọn bạn bè. Socrates đã nói, bạn hãy thận trọng khi chọn bạn bè, nhưng một khi bạn có được người bạn tốt, bạn hãy trung thành với họ.
Câu châm ngôn: một người khi bạn cần đến mà không bỏ bạn là người bạn thật sự. Người bạn tốt là một kho tàng quý báu từ trời ban. Được người bạn đó, bạn sẽ được ủi an, được sức mạnh và được động viên. Khi khó khăn xảy đến, người bạn hữu thật sẽ tiếp tục nâng đỡ bạn và không ruồng bỏ bạn. Người đó là người bạn chân chính và quý giá hơn vàng ròng. Nhà văn nữ Ba Lan Mary Winowska kể lại câu chuyện sau đây về một cha sở. Trước mắt giáo dân trong xứ, vị linh mục này là một mục tử tốt lành, thánh thiện tuyệt vời. Dường như không ai có thể chê ngài về bất cứ điều gì cả. Ngày nọ, một công an chìm của Gestapo đến gặp ngài, tự giới thiệu và đưa ra với ngài một đề nghị bất ngờ. Chúng tôi tin rằng ông sẵn lòng hợp tác với chúng tôi bằng cách đều đặn cung cấp cho chúng tôi những thông tin trong nội bộ giáo hội. Công việc này không ai có thể làm tốt hơn ông, vì ông rất được tín nhiệm bởi các giám mục và các linh mục khác. Cha sở đó trả lời không do dự rằng, không được, Chúa không cho phép tôi làm điều đó. Viên công an chìm rút trong túi ra tấm ảnh, chìa cho cha sở xem. Đó là ảnh của một phụ nữ đang ẵm đứa con nhỏ trong tay. Anh ta nhìn thẳng vào mắt vị linh mục, hỏi gằn từng tiếng. Ông có phải là cha của đứa bé này đấy chứ? Hoàn toàn bất ngờ trước tang chứng ấy, vị linh mục trầm ngâm giây lát, rồi xin viên công an cho mình có thêm thời giờ suy nghĩ về đề nghị trên kia của anh ta. Anh cho phép tôi khất đến Chúa Nhật tới. Chúa Nhật tuần ấy, mọi người tề tựu đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Và một sự kiện hết sức bất ngờ đã xảy ra. Vào đầu thánh lễ, thay vì đọc kinh cáo mình theo nghi thức thông thường, vị linh mục xưng thú tất cả những tội lỗi của mình trước mặt toàn thể cộng đoàn giáo dân, kể cả những tội mà Gestapo không hề biết. Trà trộn giữa các tín hữu trong nhà thờ hôm ấy, có hai viên công an chìm của Gestapo. Trong nước mắt, vị linh mục xin cộng đoàn giáo dân tha thứ cho mình và cho phép mình xin chuyển đi nơi khác để đền tội.
Sau một thoáng im lặng, cả nhà thờ bắt đầu xôn xao lên. Mọi người đều sa lệ vì cảm kích. Họ đồng nhất la lên. Xin cha đừng đi đâu cả, xin cha tiếp tục ở lại săn sóc chúng con. Chúng con vốn kính mến cha. Hôm nay, chúng con càng kính mến cha nữa và cảm thấy cha gần gũi hơn bao giờ hết. Các bạn thân mến, đó là tình bạn thấm thía bắt đầu khi giáo dân sẵn sàng tha thứ cho vị linh mục và còn cảm phục sự gan dạ của ngài. Những công an chìm đã phải rơi vào tình trạng ngạc nhiên và không còn cơ may để đàn áp vị linh mục nữa, vì ngài có cả một giáo đoàn bạn hữu sẵn sàng tha thứ cũng như chống đỡ cho ngài. Câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy vị linh mục đã tỏ lộ với giáo dân những điều kín nhiệm của đời mình, xác thịt yếu đuối, để giáo dân thông cảm. Đó là tình bằng hữu đích thật. Chúa Giêsu cũng có tình bằng hữu. Trước khi ra đi chịu chết, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết sự đau khổ lo lắng của Ngài trong đêm bị nộp và xin các ông ở lại với Ngài. Ngài đã trần tình với các ông trong bữa tiệc ly với những lời yêu thương an ủi các ông. Ngài nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy đã truyền dạy. Vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Theo Cicero, đặc tính của người bạn tốt là trung thành, quyết tâm và cùng tin tưởng, không phán đoán sằng bậy người bạn mình, cũng như luôn luôn hòa đồng và che chở cho nhau. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Có một người bạn ngồi xuống bên tôi, nhấc tôi lên khỏi hố sâu tội đời, đồng hành cùng với tôi để từ nay bước ra vui. Có một người bạn đã đến bên tôi, kể cho tôi nghe về những giấc mơ tuyệt vời và nói với tôi đã yêu tôi lâu lắm.
Đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Đinh Thiên Khải phụ trách.
Các thực hành và nền tu đức của lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, Linh Mục Croise, người được Thánh Nữ Margherita Maria Alacoque rất tín nhiệm, tóm tắt nhiệm vụ nền tu đức lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ như sau. Thánh tâm Chúa Giêsu và Thánh tâm Mẹ Maria quá bằng nhau và kết hiệp khăng khít với nhau, đến độ không thể bước vào trong một trái tim mà lại không bước vào trái tim kia. Nhưng với một khác biệt, đó là trái tim Chúa Giêsu chỉ chấp nhận các linh hồn rất mực trong sạch, trong khi trái tim Mẹ Maria nhờ các ơn Thánh Mẹ có được thì thanh tẩy các linh hồn không trong sạch, và để chúng trên độ cao được trái tim Chúa Giêsu chấp nhận. Không có một sự dịu hiền lớn lao đối với Đức Trinh Nữ Rất Thánh, thì không bao giờ có hy vọng đến với trái tim Rất Thánh Chúa Giêsu Kitô. Trong lịch sử lòng đạo đức Thánh Mẫu, việc sùng kính trái tim Mẹ Maria đã làm nảy sinh ra vài đặc thái sùng mộ cụ thể, và nhất là đã khơi dậy một nền tu đức có tính cách khắc khổ, nhằm mục đích thanh tẩy linh hồn cũng như nâng nó lên cao tới mức thần bí. Trong các nguồn gốc của nó vào thời Trung Cổ, lòng sùng kính này được kết hiệp với các thực hành của thuyết nhân bản đầu tiên của thế kỷ 12, của các lời kinh Ave và Gaude, làm nền cho chuỗi Mân Côi. Joseph Hermann qua đời năm 1241, hát mừng Mẹ Maria như sau. Hãy hỷ hoan, hãy vui lên, hỡi đóa hồng trong sáng, hãy là một câu chuyện dịu êm cho người buồn khổ. Với người kính chào mẹ, với người van nài mẹ, với người khẩn cầu mẹ, với người yêu thương mẹ, xin hãy nói, ta sẽ giữ gìn con trong Chúa Kitô. Alberto Thành Sơn Nau cũng diễn tả tương tự như thế trong lời van nài tựa đề Loquar ad cor tuum, thỏ thẻ với trái tim mẹ. Trong thời đó, lòng sùng kính trái tim Mẹ Maria được phổ biến trong các hình thức của một khuynh hướng nhân bản đạo đức. Trong đó, các tác giả cảm thấy họ kết hiệp với tâm hồn mẹ. Một văn bản đoạn thêm vào của tác giả Anselmo Thành Luca cống hiến cho chúng ta một đúc kết của nền tu đức này. Tác giả viết, ôi lạy bà, đấng chinh phục các con tim với sự dịu dàng của mẹ, giờ đây mẹ cũng hãy bắt cóc trái tim con. Con xin hỏi mẹ đã giấu nó ở đâu để con có thể tìm nó. Ôi đấng bắt cóc các con tim, khi nào mẹ trả lại trái tim cho con? Khi con xin, mẹ mỉm cười với con, và ngay lập tức bị ru ngủ bởi sự dịu hiền của mẹ, con nghỉ yên. Lúc thức giấc, con lại xin mẹ, mẹ ôm con vào lòng, ôi đấng vô cùng dịu hiền, và lập tức con no say tình yêu của mẹ. Giờ đây con không phân biệt trái tim con với trái tim mẹ nữa, và con không biết xin gì nữa ngoài trái tim mẹ. Nhưng bởi vì trái tim con say sưa tình yêu của mẹ đến thế, và được trấn an trong tình yêu của mẹ, xin hướng dẫn con với trái tim mẹ, xin giữ gìn con trong máu của chiên con, và đặt con vào trong trái tim của con mẹ. Gautier de Quincy, qua đời năm 1236, cũng diễn tả như trên, trong lời kinh dâng trái tim cho Đức Mẹ. Nền tu đức sùng kính trái tim Đức Mẹ trong thời này đã đạt tột đỉnh với hiện tượng thần bí của việc trao đổi con tim như xảy ra trong trường học của Đan viện Hofstra. Các thực hành bề ngoài đã chỉ trở thành thường xuyên vào cuối thế kỷ 15, trong lòng đạo đức của khuynh hướng Gothic đang suy tàn. Chúng sẽ được kết hiệp với các thói quen đạo đức khác, cũng gia tăng như việc đọc kinh các giờ của Đức Thánh Maria và các thói quen đạo đức khác mà sự chỉ trích gay gắt của anh em tin lành sẽ xóa bỏ khỏi lòng đạo đức bình dân Kitô. Chúng cũng được kết hiệp với việc gia tăng đầy rẫy các kinh kính mừng, các kinh hãy vui lên và các thánh vịnh thánh mẫu. Chúng ta nên để ý đến sự tiến triển của kinh Mân Côi trong thời gian này. Thời phục hưng được ghi dấu bởi việc nở hoa mới của các huynh đoàn và các dòng tu mà lòng đạo đức Baroque của việc chống tin lành sẽ dựng lên như bức tường bảo vệ chống lại các thái quá của phong trào cải cách. Thánh John Eudes sẽ là một người thăng tiến lớn các thực hành này và vì thế sẽ chịu các tấn kích của phong trào Jansenist hồi thế kỷ thứ 17 và 18, chủ trương dấn thân sống đời luân lý nghiêm ngặt khắc khổ. Liên quan tới việc thánh hiến một ngày kia sẽ trở thành một phong trào nòng cốt của lòng sùng kính Mẹ Maria, chúng ta đã nói đến trên đây. Thói quen dành ngày thứ bảy để kính Đức Trinh Nữ Maria đã có từ thời chân phước thần học gia và chuyên viên phụng vụ Anquino thành York sống hồi thế kỷ thứ 8, ngày nay đã trở thành thực hành ngày thứ bảy đầu tháng kính trái tim Đức Mẹ. Có lẽ vì giống thói quen các thứ sáu đầu tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, việc thực hành các thứ bảy đầu tiên có hình thức vĩnh viễn với các mặc khải của bà Pontevedra xác định nó trong năm thứ bảy đầu tháng và linh hoạt nó với lời hứa lớn của trái tim Đức Maria như sau. Hãy xem hỡi con gái mẹ, trái tim mẹ bị gai bao quanh mà loài người vô ơn đâm vào với các lời nói phạm thượng và các thái độ vô ơn. Ít nhất là con hãy làm sao an ủi mẹ và hãy cho biết tất cả những ai trong năm tháng liền vào ngày thứ bảy đầu tháng, xưng tội, rước lễ, lần một chuỗi mân côi và đồng hành với mẹ 15 phút bằng cách suy niệm 15 mầu nhiệm chuỗi mân côi nhằm phạt tạ các xúc phạm đến mẹ, thì mẹ hứa trợ giúp họ trong giờ chết với tất cả các ơn thánh cần thiết cho ơn cứu rỗi của họ. Văn bản lời hứa nói trên, cả khi có bị phê bình trên bình diện văn chương và biên soạn, nhưng hoàn hảo trên bình diện thần học và có các bảo đảm đầy đủ trên bình diện lịch sử. Khi nó được phổ biến, và nhất là từ năm 1942, nó đã khơi dậy một phong trào đạo đức thánh thể thánh mẫu, giống phong trào chín thứ sáu đầu tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng ta đã nhấn mạnh các nhiệm vụ của nhiều dòng tu thăng tiến việc sùng kính trái tim Đức Mẹ, chiếu theo lịch sử và nền tu đức tên gọi của chúng. Có thể xem trong cuốn niên giám của Tòa Thánh. Điều này cũng có giá trị đối với các tổng huynh đoàn. Trong thời đại của chúng ta, phong trào tinh thần này cũng bị phê bình chỉ trích như biết bao nhiêu cơ cấu đáng kính khác của giáo hội. Đương nhiên là đối với lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ cũng cần phải triệt để loại bỏ một vài thực hành, nhưng cần phải thích ứng với sự nhạy cảm của con người thời nay. Trong dòng lịch sử giáo hội, lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ đã luôn luôn hiện hữu, và nó đã là suối nguồn làm phát sinh ra biết bao nhiêu linh hồn yêu mến Đức Mẹ. Các trường phái Hefta, Biển Đức, Phan Sinh và Đa Minh trong suốt thời Trung Cổ cống hiến cho chúng ta các văn bản có giá trị khổ hạnh và thần bí khôn sánh. Tiếp đến chủ thuyết nhân bản đạo đức của Thánh Francisco de Sales khiến cho trái tim Đức Trinh Nữ Maria trở thành nơi các linh hồn gặp gỡ Chúa Thánh Thần. Trường phái Beryl tách rời khỏi khuynh hướng nhân bản đạo đức này và hướng tới một nền tu đức thoát xác và chỉ dành để cho các linh hồn được nâng cao nhất, chẳng hạn như lễ sự thân tình của Đức Trinh Nữ Maria theo tinh thần Sulpice, tuy có giá trị trên bình diện thần học nhưng làm hư hỏng ý nghĩa lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ. Thánh John Eudes tuy bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Olier, nhưng đã không để cho mình bị lôi kéo bởi khuynh hướng thiên thần thái quá này. Trong tác phẩm ý nghĩa nhất của mình là cuốn Trái tim đáng khâm phục của Mẹ Thiên Chúa, thánh nhân tái lập thế quân bình giữa khuynh hướng duy linh của Đức Hồng Y Beryl và chủ thuyết nhân bản tràn đầy của các tu sĩ dòng tên Pháp. Nhưng ảnh hưởng của Paray-le-Monial lại bẻ gãy thế quân bình trở lại một cách nguy hiểm, gây lợi cho một chủ thuyết duy thể lý, khi đề cao tầm quan trọng của con tim như cơ phận làm sai lạc ý nghĩa tinh tuyền nền tu đức của lòng sùng mộ này. Vào thời của chúng ta ngày nay, nền tu đức sùng kính trái tim Đức Mẹ được phong phú nhờ các nghiên cứu mới liên quan tới lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Và chúng ta không được quên rằng các bút tích cuối cùng của chị Lucia, nhất là cuốn Ký ức thứ tư của chị, đã cống hiến rất nhiều yếu tố phong phú cho một nền tu đức về sứ điệp Fatima có chiều kích thần bí. Đằng khác, các linh hồn vĩ đại có lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ ngày nay là một thí dụ rõ ràng của mức độ tinh thần cao mà một nền tu đức tôn sùng trái tim Đức Mẹ đích thật có thể đạt tới. Tuy nhiên, lòng sùng mộ trái tim Đức Mẹ cần duyệt xét lại biểu tượng đã sử dụng cho tới nay. Nếu khi vượt thắng sự suy đổi ý nghĩa mới đây, chúng ta sẽ dùng từ trái tim trong nghĩa nguyên thủy của nó sẽ khơi dậy trong ta một hình ảnh rất sâu xa và có nội dung phong phú, không bị hạn hẹp trong lĩnh vực trìu mến tình cảm. Để làm điều này cần phải vượt qua hai thế kỷ lịch sử, trong đó từ chìa khóa cao quý này đã bị sa lầy, ban đầu trong các vũng cạn của khuynh hướng rất châu báu Pháp, thấm nhiễm các văn bản của Thánh nữ Margherita Maria Alacoque, rồi sau đó lại mắc cạn trong thuyết thơ mộng Đức thuộc thế kỷ thứ 19. Tuy nhiên trong nền văn chương Kitô, từ chìa khóa này vẫn rộng mở cho một ý nghĩa hoàn toàn nhân bản và với các gốc rễ thần học vững chắc. Nếu chúng ta hiểu từ trái tim trong tất cả sự phong phú của nó trong ý nghĩa Semit và Kitô, coi nó như là điểm tham chiếu, nơi tập trung bản thể và từ đó phát xuất ra các lời nói và hành động, và khi được hiểu như vậy, chúng ta sẽ áp dụng từ này cho Đức Trinh Nữ, chúng ta sẽ thấy rằng hình ảnh nó gợi lên là dấu chỉ thánh thiêng của con người và các hành động của chính Đức Trinh Nữ. thật hữu ích nhấn mạnh trên tính cách bí tích của trái tim. Nó là một cơ phận dấu ẩn, tuy nó tự biểu lộ. Ta không trông thấy nó, nhưng thấy trước được các hành động của nó. Nó là một thực tại sinh động, nhưng quy hướng về các thực tại cao hơn, nhân bản và siêu nhiên. Lòng sùng kính trái tim mẹ Maria không thể bị giản lược vào việc chiêm ngưỡng dấu chỉ của trái tim như đã xảy ra trong các thời đại của sự ưa thích suy đồi. Nó phải ôm gọn toàn thực tại của Đức Maria, được tiếp nhận như mầu nhiệm của ơn thánh, tình yêu và sự hiến dâng trọn vẹn của mẹ cho Thiên Chúa và loài người. Để kết luận, chúng ta nói rằng nền tu đức lòng sùng mộ trái tim mẹ Maria được mời gọi chu toàn ba nhiệm vụ quan trọng trong nền tu đức thánh mẫu, đó là thông tin, nội tâm hóa và thanh tẩy. Trước hết, vì các lý do đã được đề cập tới nó, thông tin tất cả các việc sùng mộ tinh tuyền đối với Đức Trinh Nữ. Thế rồi, nó nội tâm hóa bằng cách đòi hỏi tín hữu sống trung thực trong con tim mình các kiểu diễn tả bề ngoài lòng sùng mộ đối với Đức Trinh Nữ. Sau cùng, nó thực thi nhiệm vụ thanh tẩy đối với các kiểu diễn tả lòng tôn sùng Đức Maria, để tất cả đạt tới mức độ tinh thần cao, để không mất đi tính tự phát và lòng chân thành. Chúng được thanh tẩy khỏi các cặn bã của một thứ bình dân suy thoái và làm sáng lên vàng của lòng sùng mộ tinh tuyền.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin giúp con biết thương yêu và nhìn thấy Chúa trong mỗi người. Mỗi người con thân yêu, từng người con chưa quên, cả người trôi từ con. Cho người là lúc con được an vui, an vui khi con cho đi vì danh Cha, cho đi, cho đi tài năng con, cho đi, cho đi tình riêng con, cho đi, cho đi gì con có. Cho đi để nhân lành nước trời cha.
Quý vị và các bạn thân mến, một người đàn ông đã viết di chúc với những lời sau. Rồi cũng có một ngày, bác sĩ sẽ nói với tôi rằng, bộ não của tôi không còn khả năng hoạt động nữa. Hay nói cách khác là, cuộc đời tôi hầu như đã chấm dứt. Khi điều đó xảy ra, chứ đừng cố gắng ghép một cuộc sống nhân tạo vào cơ thể tôi bằng tất cả những thứ máy móc đó. Xin đừng gọi đó là giây phút lâm chung của cuộc đời tôi, mà hãy gọi đó là một sự khởi đầu của sự sống mới, vì tôi sẽ góp tấm thân này để giúp những người khác có được một cuộc sống lành lặn hơn. Hãy đem ánh sáng của tôi dâng tặng cho một người đàn ông chưa từng một lần nhìn thấy ánh nắng mặt trời, chưa bao giờ được thấy gương mặt dễ thương của trẻ thơ, và chưa từng nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt của một người phụ nữ. Hãy tặng trái tim của tôi cho một người luôn bị trái tim mình hành hạ bằng những cơn đau đớn triền miên. Hãy truyền những giọt máu của tôi cho cậu bé đang thương tích đầy mình sau tai nạn giao thông kia, để nó có thể sống cho tới ngày được nhìn thấy cháu chắt của mình. Tôi sẽ hiến hai quả thận của mình cho những ai phải sống lần hồi qua ngày bằng chiếc máy chạy thận nhân tạo. Hãy lấy xương của tôi, từng thớ thịt của tôi và tất cả những sợi dây thần kinh này nữa, nếu điều đó giúp cho những đứa trẻ tật nguyền có thể đi lại được. Hãy nghiên cứu từng ngóc ngách trong bộ não của tôi. Nếu cần thiết, hãy lấy cả các tế bào, đem phát triển chúng, thí nghiệm chúng, để một ngày nào đó chúng có thể giúp cho cậu bé câm có thể bật lên tiếng nói, hay để một cô bé bị điếc có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Nếu tôi có còn lại gì, hãy đem thiêu tất cả rồi thả cho vào trong gió. Biết đâu, nhờ gió mang đi, chúng cũng giúp ích được gì cho những bông hoa xinh đẹp kia. Nếu buộc phải đem chôn thứ gì đó của tôi, xin hãy chôn đi tất cả những tội lỗi, yếu kém, hay những định kiến mà tôi đã dành cho những người chung quanh. Hãy đem tội lỗi của tôi đến cho quỷ dữ. Đem linh hồn tôi đến cho Thượng Đế. Nếu như, dù chỉ tình cờ thôi, bạn muốn nhớ đến tôi, thì hãy thay tôi làm những điều tốt, hay nói những lời yêu thương với những ai đang cần đến bạn. Nếu bạn làm đúng tất cả những điều tôi đã dặn, thì tôi sẽ không bao giờ chết. Quý vị và các bạn thân mến, người đàn ông trong câu chuyện trên thật đáng khen ngợi. Ông đã để lại cho chúng ta bài học thật quý. Sống trên đời, cần biết cho đi. Cho đi cũng là cách để chúng ta kiếm tìm được hạnh phúc. Việc cho đi này như thế nào? Cho đi là đem những thứ thuộc sở hữu của mình, những thứ mà cá nhân mình có, đến cho người khác. Khi cho đi như thế, là chúng ta đã thắng được lòng ích kỷ của mình. Chúng ta biết nghĩ đến người khác, muốn giúp đỡ người khác, muốn đem niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác. Khi chúng ta cho đi, chúng ta không nghĩ rằng mình cho đi như thế để tìm niềm vui và hạnh phúc. Nhưng niềm vui và hạnh phúc vẫn đến với mình, không cần tìm, cũng tự nhiên đến. Đừng nghĩ rằng chúng ta phải giàu có, phải dồi dào về vật chất, thì mới có thể cho đi. Không, chúng ta không nghèo đến nỗi, không có cái gì để cho đi. Thứ mà chúng ta cho đi ở đây không nhất thiết phải là vật chất, tiền bạc, mà có thể đấy là những tài sản tinh thần, tài sản phi vật chất của cá nhân chúng ta. Chẳng hạn nụ cười cảm thông, ánh mắt nhân từ, sự hiện diện, hay có thể dùng tri thức kinh nghiệm của mình để dạy lại cho người khác. Như thế là chúng ta đã cho đi rồi. Lạy Chúa, nghĩ lại cuộc đời mình, chúng con nhận thấy, mình nhận được thật nhiều. Nhận được sự sống từ Chúa, nhận được sự giáo dục từ gia đình, nhà trường và giáo hội, nhận được tình thương của biết bao người. Xin cho chúng con biết đến những người đang cần chúng con giúp đỡ, để cho đi và đồng hành với họ. Amen.
Lạy Chúa, xin giúp con biết chính con.
và nhìn thấy Chúa trong chính mình. Để ngày ngày con thấy Chúa, để từng giờ con với Chúa, để con yêu người vì Chúa. Vì chính khi con yêu người là lúc con được cha yêu. Vì chính khi con giúp người là lúc con được cứu rỗi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an ăn vui. Khi con cho đi vì danh cha, cho đi, cho đi tài năng con, cho đi, cho đi tình riêng con, cho đi, cho đi vì con có, cho đi, cho đi để nhân lành nương trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Bính Thân dồi dào phúc lộc.